Bắc Triều Tiên phát triển mạng thông tin nội bộ để làm gì? Donald Trump muốn xây tường chặn dân nhập cư có lắp pin năng lượng mặt trời. Tokyo tuyên chiến với mùi hôi và cuối cùng chế tạo sợi dệt vải từ sữa quá hạn. Trên đây là những chủ đề chính của một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đang nỗ lực phát triển các sản phẩm kết nối, mạng thông tin nội bộ và các website riêng. Bằng chứng là Bình Nhưỡng vừa cho ra lò một máy tính bảng được đặt tên là iPad. Máy tính bảng này lại được nhái theo sản phẩm cùng tên được bảo hộ của tập đoàn khổng lồ Apple. Tuy iPad của Bắc Triều Tiên bị chế giễu nhiều trên Internet, nhưng sự việc cho thấy đang có những biến đổi đáng quan tâm tại một quốc gia được coi là khép kín nhất thế giới. Thông tín viên Frederick Ojakdas tại Seoul giải thích thêm.
Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler que depuis quelques années, on voit se multiplier les tablettes, les smartphones fabriqués.
Trước hết phải nói là từ vài năm qua, Bắc Triều Tiên đã sản xuất được nhiều máy tính bảng, điện thoại thông minh, nhưng trên thực tế, Bắc Triều Tiên chỉ lắp ráp các linh kiện điện tử được nhập từ Trung Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cấm hoàn toàn người dân truy cập Internet, nhưng lại phát triển mạng thông tin nội bộ. Đó là một hệ thống cục bộ khép kín và cô lập với phần còn lại của thế giới. Trên mạng nội bộ này có những website bán hàng trực tuyến như Man Munsan, một dạng Amazon của Bắc Triều Tiên. Cũng có một website xem phim trực tuyến, một kiểu Netflix, v.v. Bên cạnh đó có rất nhiều ứng dụng cho điện thoại thông minh như ứng dụng tập thể hình, ứng dụng cho nông nghiệp. Hiện nay, 3 triệu người Bắc Triều Tiên, tương đương với 10% dân số nước này, có điện thoại di động. Một số người cho rằng con số này là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu kiểu Bắc Triều Tiên.
Nhưng ông Chad O'Carroll, phụ trách NK News, một website thông tin chuyên về Bắc Triều Tiên, cho một hội thảo mang chủ đề Hiện đại hóa trực tuyến được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 vừa qua tại Seoul, có lưu ý là chế độ Bình Nhưỡng tuy có tìm cách phát triển kinh tế, nhưng không nên xem đấy là một hình thức mở cửa, tự do chính trị. Anh Frederick Ojakdas giải thích tiếp.
Chad O'Carroll considère même qu'en développant ses réseaux, le gouvernement nord-coréen peut mieux surveiller sa population.
Bản thân Chad O'Carroll cũng cho rằng khi phát triển các mạng kết nối, chính quyền Bắc Triều Tiên có thể theo dõi tốt hơn người dân, đặc biệt là những tầng lớp sung túc nhất. Đó là những người có điều kiện để sử dụng các công nghệ thông tin này. Việc phát triển mạng nội bộ cũng giúp tăng cường hoạt động tuyên truyền và đưa ra hình ảnh về một đất nước hiện đại phát triển. Về mục tiêu này, phải thừa nhận rằng Bắc Triều Tiên đã có những thành công nhất định, bởi vì người dân Bắc Triều Tiên dường như rất ưa thích các đồ vật kết nối này. Thế nhưng sự phát triển mạng nội bộ của Bắc Triều Tiên cũng có những giới hạn. An ninh là ưu tiên tuyệt đối của chính quyền. Bình Nhưỡng muốn chắc chắn là các công nghệ tin học này không cho phép người dân tự do thảo luận và tự tổ chức liên kết với nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn làm thế giới giật mình, hoặc là vì những dòng tweet, hoặc là những phát ngôn bất ngờ, không lường trước được, luôn ám ảnh với những ý tưởng xây tường chống nhập cư trái phép dài gần 3.200 km, phân chia ranh giới Hoa Kỳ và Mexico. Tổng thống Mỹ vừa đưa ra một ý tưởng mới, tại sao không phủ tường bằng những tấm năng lượng mặt trời để có kinh phí xây tường? Chuyện tưởng như đùa, nhưng Tổng thống Mỹ lại cho đấy là một ý tưởng tuyệt vời, chưa từng có ai đề cập đến. Trước những người ủng hộ tại thành phố Cedar Rapids, bang Iowa, Tổng thống Donald Trump giải thích.
Vùng biên giới phía Nam nắng nóng rất nhiều. Chúng tôi nghĩ đến việc xây tường giống như là tường năng lượng mặt trời chẳng hạn. Bức tường này sẽ sản xuất ra điện năng, và như vậy chúng ta sẽ có tiền để đóng góp. Hãy nghĩ xem tường càng cao thì nó càng tạo ra nhiều giá trị.
Quả là một công đôi chuyện, lắp các tấm pin năng lượng mặt trời không những ngăn chặn được nhập cư mà còn có thể mang lại lợi nhuận. Nhưng nhiều tập đoàn Mỹ chuyên về năng lượng tái tạo nghi ngờ về tính khả thi. Trang mạng Business Insider được trang tin Euronews trích dẫn lại thẩm định, ngoài tổng kinh phí rất lớn để xây tường ước tính dao động trong khoảng từ 10 đến 40 tỷ đô la, thì còn phải tính thêm 1,5 cho đến 4 tỷ đô la cho dự án lắp tấm pin năng lượng mặt trời. Cũng theo các ước tính, nguồn năng lượng tạo ra từ bức tường chống nhập cư này có thể cung cấp điện cho khoảng 220.000 hộ gia đình và có thể giúp các nhà khai thác thu về mỗi năm từ 100 đến 400 triệu đô la. nhưng không ai đoán được trong vòng bao lâu sẽ thu hồi được vốn và ít nhất là trước một thập niên. Nói thì dễ, làm thì khó. Trước mắt, làm thế nào để thuyết phục Quốc hội Mỹ đã là một việc khó. Chưa nói đến việc Tổng thống Mexico cho đến lúc này vẫn kiên quyết từ chối tham gia đóng góp kinh phí vào việc xây tường. Donald Trump ám ảnh về chuyện nhập cư, còn người dân Nhật Bản thì bị ám ảnh về vấn đề vệ sinh. Họ rất kỹ mùi hôi xông lên. Nhiều người trong số họ cho rằng hiện nay nhiều nơi tại Tokyo có mùi không sạch, hôi hám. Vậy những mùi đó bốc lên từ đâu? Mời quý vị nghe thông tin viên Frederick Shark là tại Tokyo giải thích.
C'est ça, tous les bâtiments de Tokyo et Dieu sait s'il y en a dans cette nébuleuse urbaine de 38 millions d'habitants.
Tất cả các tòa nhà ở Tokyo, và có trời mà biết là ở một đô thị rộng lớn có tới 39 triệu dân, thì những tòa nhà nào không bốc ra những mùi hôi khó chịu. Nhưng đúng là tầng hầm, một số tòa nhà có các bể chứa nước thải. Những bể này sinh ra khí sunfua, có mùi trứng thối, rất buồn nôn. Núi lửa và các nguồn nước nóng cũng phát ra mùi hôi khó chịu này. Mà Nhật Bản thì có rất nhiều núi lửa. Hệ thống khứu giác của con người rất nhạy cảm, báo động cho cơ thể, tránh hít phải một lượng lớn khí độc hại. Thế nhưng, thành phố Tokyo không cho biết làm thế nào để các bể chứa nước thải bớt bốc lên những mùi buồn nôn như thế.
Mais la ville de Tokyo ne dit pas comment elle entend rendre ses fosses de drainage moins nauséabondes.
Với mối ám ảnh về sạch sẽ, cần phải xua đuổi các mùi hôi, thì thị trường sản phẩm khử trùng cũng phát triển mạnh theo.
Absolument, vous trouvez des chaussettes tuant les odeurs, même celles de pourri.
Đúng thế, đủ loại sản phẩm như bít tất khử mùi hôi, bút khử trùng. Thậm chí cách này một chục năm, một công ty tân dược đã tung ra thị trường một loại thuốc khử mùi hôi của phân. Ban đầu, thuốc này được bào chế để cho các y tá dùng khi chăm sóc người già cả, không làm chủ được vấn đề tiểu tiện. Rồi sau đó, giới trẻ Nhật Bản rất chuộng dùng vì không chịu được các mùi cơ thể.
Cuối cùng, rũ bỏ các mùi hôi thối tại Tokyo, tạp chí Thế Giới đó đây mời quý vị cùng đến với Đức, khoác thử lên người chiếc áo mà sợi vải được dệt từ sữa quá hạn. Vậy làm thế nào chế tạo sợi vải từ sữa? Quý thính giả hãy nghe Thùy Dương giải thích nhé.
Báo Le Figaro cho biết đây chính là ý tưởng của cô Anke Domaske, một nhà vi sinh học và cũng là nhà tạo mẫu thời trang người Đức. Cô Domaske nảy sinh ý tưởng này vào năm 2009, lúc 26 tuổi, thời điểm cha dượng của cô phát hiện bị mắc bệnh bạch cầu. Ông bị dị ứng với tất cả các loại vải sợi, do các thành phần hóa chất tích tụ trên quần áo. Từ đó, cô và một vài người bạn đã quyết tâm nghiên cứu một kỹ thuật có từ những năm 1930, để tạo sợi vải từ chất casein, một loại đạm có trong sữa. Qua thử nghiệm với hơn 3.000 công thức, cuối cùng cô Domaske cùng với các cộng sự đã tìm ra được một loại sợi làm từ sữa mà không bị tan trong nước và đã được công nhận bằng sáng chế. Hiện hãng Qmilk của cô có hợp tác với khoảng 20 nhà nuôi bò sữa và mua đến 1 tấn sữa mỗi năm với mức giá 4 xu một lít. Sợi vải của Qmilk không những mịn màng mà còn chống lại các loại vi khuẩn hiệu quả, dễ bị hủy do các tác nhân sinh học và có thể giặt bằng máy.
Quả thật, phương pháp kéo sợi này của cô Domaske còn giúp tránh lãng phí sữa, bởi vì mỗi năm tại Đức, do các chuẩn mực về an toàn thực phẩm, các nhà sản xuất vứt đi gần 2 triệu tấn sữa mỗi năm, đủ để làm đầy 770 bể bơi Thế vận hội.